Nội tâm của Yeon Se-un. Anh Choi Woo-yeon, cảm ơn vì anh vẫn đang sống. Đột nhiên em lại nói gì thế này? Chỉ là... Nhìn bộ dạng đau khổ của Ju-won do tai nạn gần đây của cô ra im, em đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật may là anh vẫn bình yên. Gọi điện bất kỳ lúc nào, em cũng có thể nghe thấy giọng anh. Lúc nhớ có thể gặp, cãi nhau rồi lại làm lành, chúng ta cứ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Anh Choi Woo-yeon, anh có thể nói những điều làm em giận, anh có thể làm những việc khiến em ghét, thậm chí anh thù hận em cũng được. Nhưng có một điều tuyệt đối anh không được làm. Không bao giờ được chết trước em. Dù cho cả thế giới này biến mất, anh cũng không được đi trước em. Cũng đừng đau buồn đến chết, anh biết không? Bởi vì em cũng sẽ như thế. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Phòng bệnh của Raim 1 giờ chiều thứ hai. Ju-won đang lo lắng gần chết, cơm cũng không ăn, mệt cũng không ngủ, chỉ chăm chăm ở bên cạnh Raim mà thôi. Tôi không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa. Tôi đã hết lời thuyết phục rằng chú làm ơn về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không, trước khi Raim tỉnh dậy thì chú đã toi đời rồi. Vậy mà nó có thèm nghe đâu. Thằng nhóc cứ như bị gắn cố định hoàn toàn vào cạnh giường Raim vậy. Nó cứ nghĩ do bản thân nó tạo cho Raim một cơ hội, nên chính nó là người làm cho Raim rơi vào tình cảnh này. Rồi nào là căm hận bản thân đến chết. Nó cứ lặp lại mấy câu đó suốt. Tôi hỏi vặn lại nó, sao đó là lỗi của chú được, không phải vậy đâu. Nó cũng chẳng thèm để lọt vào tai. Trong đầu nó chẳng còn có gia đình bạn bè gì nữa rồi. Giờ chỉ có mỗi cô gái tên Jill Raim tồn tại mà thôi. Thư phòng của Ju-won 4 giờ chiều thứ 6. Không biết có việc gì mà Ju-won nhắn đã về đến nhà. Tôi vội vàng chạy qua bên đó ngay. Thằng này chẳng màng thay quần áo, chỉ ngồi trước bàn máy tính một cách mệt mỏi. Không biết nó đang cặm cụi tìm kiếm gì trên mạng, mà ngay cả tôi đi vào nó cũng chẳng thèm ngước lên. Thật ra thì mấy hôm trước anh có gặp Raim ở đây. Ở đây ư? Nghe tôi nhắc đến Raim, thằng quỷ này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vừa nhớ lại chuyện gặp Raim, vừa kể cho nó nghe. Ừ, trước khi cô ấy bị thương. Cô ấy tới làm gì? Tới gặp tôi ư? Cô ấy nói không phải tới gặp chú, nhưng cô ấy bảo tôi nhất định phải hạnh phúc. Nghe như lời tạm biệt, không hẹn gặp lại nữa vậy. Tâm trạng của cô ấy cũng có vẻ rất kỳ lạ. Cô ấy tới đây để làm gì? Hình như là đọc sách. Sách gì? Cái đó anh không để ý, nhưng không thể nào chỉ vì đọc sách mà cô ấy chạy đến đây. Tôi vừa dứt lời thì Ju-won đá ghế đứng bật dậy, rồi lao đến kệ sách. Nó lấy từng quyển sách ra, rồi lật một lượt từ đầu đến cuối xem xét. Vài phút sau, nó phát hiện trong một quyển sách có kẹp một tờ giấy. Ju-won nhìn vào trang giấy đó hồi lâu, rồi mặt bắt đầu trắng bệch ra, cả người run rẩy. Thế vậy, sợ nó ngã nên tôi liền chạy tới, định đỡ, thì Ju-won ngồi gục hẳn xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tay Ju-won và bắt đầu đọc. Đó là trang cuối cùng của truyện Nàng Tiên Cá. Quả đúng như lời Sally nói, Raim đã quyết định sẽ chia tay với Ju-won. À, những lúc như thế này, tôi phải nói gì để an ủi thằng nhóc này đây? Tôi thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhà riêng 7 giờ tối thứ bảy. Không biết tâm trạng Ju-won có thay đổi gì không mà nó qua nhà tôi rủ uống rượu hay nhậu nhẹt gì đó tùy thích. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống bia cho đến khi mặt mũi đỏ lừ. Dù cùng nhau nói chuyện, nhưng người nói chủ yếu là tôi. Ju-won chẳng nói được mấy câu, chỉ ôm bụng cười như điên. Này, thằng kia, phản ứng của chú giả tạo quá đấy. Chuyện này có gì đáng cười đâu. Gì mà không buồn cười, tôi cười gần chết đây này. Không phải chú đang thương hại tôi già đấy chứ. Nếu thương tôi như vậy thì đưa tiền đây. À, buồn cười quá. Tôi biết rồi, dù không phải tiền nhưng vẫn có mấy thứ giá trị tôi muốn cho anh đấy. Nói rồi Ju-won ôm một chiếc hộp to đựng trong túi mua sắm ra đặt trên bàn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ. Gì thế? Mở ra có nổ không? Hay là có chim chết ở trong đó? Thật là, sao tôi không nghĩ ra trò đó nhỉ? Ru Won chỉ nói vậy rồi lại cười ha hả. Tôi mở hộp với tâm trạng có phần thấp thỏm, trong đó toàn là đồng hồ hiệu và giày hàng hiệu mà bình thường tôi rất thích. Hôm nay chú làm sao vậy? Gì thế này? Đây toàn là những thứ chú cướp của anh mà. Chú trả lại anh thật đấy chứ. Ừ, coi như tiền thuê nhà đi. Sao vậy hả? Vừa gây ra chuyện tày đình gì rồi sao? Anh không thích thì trả đây. Không không, cảm ơn chú. Cảm ơn nhé, Ju Won. Vậy thì chụp một tấm hình nhé, hai chúng ta thôi. Ghê chết đi được. Sao anh lại phải chụp với chú chứ? Anh có sẵn hình chân dung rồi. Sau năm 21 tuổi đến giờ, chúng ta chưa từng chụp chung bao giờ. Nếu không chụp, sau này anh sẽ hối hận đó. Cả nửa đời người của anh chỉ toàn hối hận với tỉnh ngộ. Chuyện cỏn con này, nhăm nhe gì? Nói vậy cũng phải, anh đúng là kẻ xấu xa. Chúng tôi nói qua nói lại trong cơn say, tiếp tục nốc cạn những lon bia. Nhà riêng 5 giờ sáng thứ hai, tôi tỉnh dậy vì cảm thấy lạnh lạnh. Tôi đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách. Cả đêm qua đã nằm ngủ ở đây, chẳng thấy Ru Won đâu nữa. Đồng hồ trên tường mới chỉ điểm qua 5 giờ sáng một chút. Trên mặt bàn vẫn còn đồng hồ, giày và hộp giấy hôm qua Ru Won mang sang. Ở trên hộp có một mảnh giấy nhỏ. Anh, em biết hết. Anh luôn nhường em. Thật sự cảm ơn anh, Ru Won. Không biết tại sao tôi bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Tâm trạng kỳ quặc như đang đọc bức thư cuối cùng của thằng nhóc này vậy. Tôi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và chạy qua nhà Ru Won. Y như tôi đoán, Ru Won không có ở nhà, điện thoại cũng không thèm nghe. Bệnh viện 8 giờ sáng thứ hai, Ru Won cũng không có ở phòng bệnh của Raim. Rong su mặt mũi không còn giọt máu, báo với tôi là Raim cũng biến mất. Tự nhiên có một ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Hình như tôi đoán ra rồi, Ru Won cũng không thấy đâu cả, không liên lạc được, không có nhà, xe cũng biến mất luôn. Ý anh là lẽ nào họ tìm cách hoán đổi cơ thể? Thằng điên đó đã quyết tâm rồi. Trên đường đến đây tôi đã tìm thử. Sáng hôm nay gần Haseong, Jongju, Jijeong sẽ có mưa, chắc chắn chú ấy sẽ đến một trong ba nơi đó. Biển số xe của Kim Ju Won là bao nhiêu? Trước tiên phải báo cảnh sát để họ hỗ trợ tìm xe trước. Trên đường đi tôi đã báo rồi, nhưng không thể cứ đứng đây được. Đạo diễn đi qua sông đi, còn tôi đi rong ru. Tôi đang nói thì chuông điện thoại reo, là đồn cảnh sát. Họ báo đã tìm thấy xe Ju Won ở Hoang Sông và đã đưa những người trong xe đến bệnh viện ở Hoang Sông rồi. Tôi và rong su vội vàng đến Hoang Sông ngay. Bệnh viện Hoang Sông, 2 giờ chiều thứ hai. Ju Won và Raim đang nằm cạnh nhau trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, trông như đôi tình nhân Romeo và Juliet, đến chết cũng chẳng tách rời nhau. À không, thật ra tình huống của hai đứa này còn nguy kịch hơn nữa. Vừa thấy họ, nước mắt tôi đã chực trào ra. Tôi đứng thừ người một lúc lâu, không thể làm gì nổi ngoài việc hít thở. Trong su thì vẫn còn chút tỉnh táo để hỏi thăm bác sĩ về tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ trả lời bằng giọng trầm trầm lặng lẽ. Hai người họ bị ngất và được tìm thấy trên đường quốc lộ trong tình trạng mất ý thức. Cho đến giờ, tuy nhiên họ vẫn duy trì hô hấp như bình thường. Tôi hiểu rồi, từ đây về Gan Nam không đến nửa tiếng đồng hồ, hãy chuyển họ đến đó đi. Đó là bệnh viện cả hai người họ đang điều trị. Bệnh viện 11 giờ trưa thứ ba. Ju Won đã tỉnh lại. À không, là Raim đang trong thân thể của Ju Won tỉnh lại. Ju Won thì bị nhốt trong cơ thể của Raim, nằm đó như một cái xác không hồn. Tôi đến trước giường của Raim đang bất tỉnh, không, là Ju Won, và hét lên với nó. Này, thằng điên kia, sao chú có thể làm vậy hả? Sao lại có thể làm những chuyện như thế này hả, thằng mất trí? Ngoài cô gái này ra, không còn thứ gì khác quan trọng với chú nữa hay sao? Kể cả gia đình chú cũng không thèm đối hoài tới nữa à? Ném cho tôi một đôi giày da rồi đi là xong hả? Chú nói hễ trời mưa thì hai người sẽ hoán đổi đúng không? Rồi đến lúc trời lại mưa nữa thì tôi phải lựa chọn thế nào đây? Tôn trọng sự lựa chọn của chú, mỗi lần trời mưa đem nhốt ra im lại à? Chú hy vọng tôi sẽ làm vậy phải không? Nhưng tôi không làm được, không thể nào làm vậy được. Dù chú có hận tôi đến thế nào, tôi cũng không thể bảo vệ tình yêu đó. Dù chú có gào khóc đến phát điên đi nữa, tôi cũng muốn nhìn thấy em trai tôi được sống, dù phải sống như thế. Văn phòng 4 giờ chiều thứ ba. Tôi đang ngồi rũ rượi dưới sàn, vừa uống bia vừa khóc, thì Sally đến. Anh Ju Won vẫn ổn chứ? Em nghe nói anh ấy đã tỉnh lại rồi. Vẫn chưa. Nghe quản lý Choi nói. Đó không phải là Ju Won nhà anh. Ý anh là sao? Lúc đó anh thấy nó cười nhiều một cách khác thường, nên đã hỏi tại sao. Chuyện thì chẳng buồn cười tí nào, mà nó cứ cười như sắp ngất đi vậy, như một thằng điên. Nhưng đó lại là lời từ biệt của nó. Anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu không? Anh đã tưởng anh lúc nào cũng nhường nhịn nó, vì anh, là người lớn. Nhưng phải làm anh, phải là người lớn đến mức nào mới có thể chết vì người khác chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rồi Sally vòng tay ôm gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tôi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ trong vòng tay nhỏ bé của Sally. Chương 22: Nhật ký bí mật của Ju Won. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện. Thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Bây giờ ngẫm lại, đó cứ như những giấc mộng thoáng qua. Raim gặp tai nạn trong lúc đang quay phim, rơi vào trạng thái chết não. Để cứu sống em, tôi đã ôm em chạy vào trong màn mưa. Em tỉnh lại lần nữa trong cơ thể tôi, không chỉ nhìn thấy tôi chịu đựng nỗi đau thể xác của chính em, mà còn nhìn thấy cảnh tượng tôi nằm đó hôn mê. Không, nói đúng hơn, em nhìn thấy chính cơ thể của mình. Chúng tôi đã mơ một giấc mơ giống nhau, tỉnh lại từ trong giấc mơ và cùng nhau nhìn thấy điều kỳ diệu. Được trở về với chính cơ thể của mình, cả hai đều may mắn sống sót. Trong bệnh viện, người ta chỉ thấy một kỳ tích đáng kinh ngạc duy nhất. Raim đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê. Ngộ nhỡ, nếu bọn họ biết sự thật câu chuyện chúng tôi trải qua, thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nói gì thì, tôi nghĩ không chừng đấy là khởi nguồn tạo nên tín ngưỡng tôn giáo. Đến tận bây giờ, sau khi chúng tôi tỉnh lại đã 10 ngày, Raim vẫn cứ ngỡ mọi chuyện đều là mơ, thỉnh thoảng lại cứ véo má tôi rồi nói: "Em, từ bây giờ, cho dù anh có làm gì, em đều thấy đẹp. Dù anh có lỗi lầm gì, em đều tha thứ, chỉ vì một lý do duy nhất, anh vẫn còn sống." Nghe những lời ấy từ cô gái trước mặt, tôi kéo em ôm chặt vào lòng, đặt nụ hôn lên môi em. Chúng tôi đang yêu nhau, cảm thấy như vừa được tái sinh. Dạo gần đây, tôi mới biết mình mắc chứng bệnh mất trí nhớ một phần. Tôi luôn nghĩ, bệnh sợ không gian hẹp đơn giản chỉ là hậu di chứng của một vụ tai nạn giao thông nhỏ. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Chứng mất trí nhớ một phần là chứng bệnh người ta mắc phải khi bị sốc cực độ vì một chuyện gì đó, khiến một đoạn trí nhớ của họ bị mất đi. Những trường hợp phổ biến hay gặp nhất của chứng mất trí nhớ xảy ra sau khi bị rối loạn ý thức. Thường thấy điển hình như bệnh tâm thần, chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh. Não bộ tự động xóa bỏ những việc xảy ra trong lần tai nạn ấy, hay những ký ức về thời gian chịu nhiều thống khổ một cách vô thức. Nhưng ý thức đó không hẳn bị xóa bỏ hoàn toàn trong bộ nhớ của con người. Nó được lưu giữ trong não dưới trạng thái không được kích hoạt, bởi vì một cách vô thức, ý chí của bản thân đã ngăn cản, làm họ không thể nhớ lại những việc đã xảy ra. Vào một thời điểm thích hợp nào đó, ký ức nhất định sẽ quay trở lại. Tôi đã tìm lại được ký ức mất đi trong suốt 13 năm qua. Trong vùng ký ức bị tôi lãng quên ấy, thật đáng kinh ngạc làm sao, vì có hình ảnh của cha Jill Raim và cả em. Tôi đã bộc bạch rất lâu với em như đang tự thú. Anh mắc kẹt trong thang máy. Tòa nhà bị hỏa hoạn, thang máy đang chạy xuống thì đột nhiên dừng lại. Khi ấy anh đang trong tình trạng nguy hiểm, cổ chân bị thương, ngay cả đứng cũng không vững. Khói mù mịt làm anh hô hấp khó khăn, bị bao vây trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nghĩ bản thân có thể chết tại đấy. Anh không biết làm gì khác ngoài việc hét lên kêu cứu. Anh tha thiết cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của anh mà chạy đến. Ngay đúng khoảnh khắc anh tưởng chừng như mình chỉ còn đường chết, thì cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra như có phép màu, và một người lính cứu hỏa nọ đã chìa tay về phía anh, nhưng vì chân bị thương nên anh không thể đứng dậy được. Cuối cùng người lính ấy đã trèo vào thang máy và lấy mặt nạ dưỡng khí của mình đưa cho anh để thở. Ông ấy có vẻ là một người hài hước. Ông ấy nói ở trong đó nóng quá nên nhanh ra ngoài thôi. Rồi ông bất ngờ dùng một tay ôm lấy anh. Đúng lúc ấy thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi trượt xuống bên dưới khoảng 1 mét. Cửa thang máy cũng bị đóng kín lại. Anh lại bị nhốt trong thang máy không thể động đậy. Anh vừa kêu lên trong run sợ, vừa bắt đầu khóc, hỏi ông bây giờ phải làm thế nào. Ông bảo anh đừng lo lắng và trấn an anh. Ông bảo ông cũng phải nhanh chóng ra ngoài vì con gái ông đang đợi ông ngoài kia. Ông cầm chiếc rìu vẫn đeo ở lưng quần mắc vào cánh cửa thang máy, rồi cầm bộ đàm lên. Bộ đàm kêu vài tiếng tít tít mới bắt đầu hoạt động. Ông đưa cho anh cầm lấy bộ đàm, nói anh hãy giải thích chi tiết tình hình và vị trí ở đó. Tuy không thể nói chuyện như bình thường được vì hít phải quá nhiều khói, nhưng anh vẫn nhận bộ đàm từ tay ông. Oái âm thay, ngay khi anh vừa cầm thì tín hiệu lại bị cắt đứt. Trong khi đó, ông ấy vẫn tập trung hết sức lực để nảy cánh cửa thang máy ra. Rồi đột nhiên một luồng khói nóng hầm hập thổi tràn vào bên trong. Cửa thang máy đã được mở. Ông bỏ rìu xuống, quỳ gối, ngồi thập xuống sàn, bảo anh hãy dẫm lên vai ông trèo ra ngoài. Anh chần chừ không biết làm sao. Thế rồi ông nói đùa, khi ra ngoài ông sẽ giới thiệu cô con gái đẹp nhất thế gian cho anh, dục anh mau trèo lên. Đến lúc đấy anh đành nói xin lỗi với ông, dẫm lên vai ông để trèo ra ngoài. Sau khi đã cố gắng hết sức để leo ra, anh đưa tay vào trong thang máy. Nhưng thay vì nắm lấy tay anh, ông lại đưa cho anh mặt nạ dưỡng khí. Ông bảo, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thang máy không chịu được sức nặng, có thể kéo cả hai cùng rơi xuống. Rồi ông nhìn anh, hãy chạy nhanh ra ngoài đi. Anh không thể nào làm theo lời ông được. Anh vừa khóc, vừa giục ông hãy nắm lấy tay anh. Thế nhưng ông ấy lại nói với anh rằng, nhanh đi ra đi, ra ngoài rồi, nhờ cậu nhắn với con gái tôi rằng, tôi xin lỗi con bé vì không thể đến sớm được, rằng tôi rất yêu nó, cha thật sự rất yêu con. Vừa nói xong, chiếc thang máy chở ông rồi tuột xuống dưới. Ngồi nghe lời kể của tôi, ra im khóc nức nở. Tôi dè dặt hôn nhẹ lên má em, vừa nói rằng tôi yêu em, tôi cũng hôn lên đôi mắt em thấm đẫm nước mắt. Anh rất xin lỗi. Đến tận bây giờ mới chuyển lại được lời nhắn nhủ của cha em, thật sự rất xin lỗi. Không đâu, ngược lại em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết em là đứa trẻ được yêu thương nhiều đến thế nào. Chúng ta đã đi một vòng thật xa, cuối cùng cũng quay trở lại với nhau. Tôi chàng tay ôm lấy Raim vào lòng và cùng em đến nghĩa trang nơi đặt bài vị cha em. Chúng tôi nắm chặt tay nhau khi đứng trước bài vị của ông. Cháu xin lỗi vì chuyển lại lời nhắn nhủ cuối cùng của bác trễ đến thế. Cháu xin lỗi vì nhiệm vụ ấy mất quá nhiều thời gian. Cháu đã gặp cô ấy, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa thể thực hiện được. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Và cháu thực sự cảm ơn bác đã cứu mạng sống này của cháu. Con gái bác đã trưởng thành và rất giỏi giang. Giàu cô con gái tuyệt vời như thế cho kẻ như cháu, có lẽ bác thấy tiếc lắm. Nhưng cháu nhất định sẽ là người đàn ông đồng hành với người con gái này đến cuối con đường. Sẽ là người đàn ông của Jiraim, đem lại hạnh phúc suốt cuộc đời cho cô ấy. Mỗi khi nghĩ đến ân nhân cứu mạng tôi chính là cha của Raim, hốc mắt tôi lại nóng lên, sống mũi chợt cay cay, mắt cũng nhói. Đôi mắt Raim nhòe đi bởi nước mắt, chăm chú nhìn tôi, truyền sức mạnh sang đôi tay đang nắm chặt tay tôi. Liệu cha có hài lòng với anh không? Nghe tôi hỏi, Raim liếc mắt một cái, trông đáng yêu không thể tả. Có hài lòng không hả? Liệu có ông bố nào hài lòng với cái kẻ không thèm đoái hoài đến tâm trạng con gái họ, lại còn làm cho người ta khóc nữa? Này, vậy phải làm sao? Làm sao cái gì? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Anh phải yêu em đến chết, và em cũng sẽ yêu anh điên cuồng. Mà này, những lời của anh khi nãy có ý gì thế? Anh đến để truyền đạt di ngôn của cha em, nhưng lại không thể nói được ấy. Đấy là chuyện giữa bác trai và anh, tò mò chuyện đó làm gì? Ai mà không tò mò được chứ, là chuyện gì vậy? Nếu em muốn biết đến thế thì hãy hỏi cha đi. Ngày mai hãy đi cùng anh đến một nơi, mặc bộ quần áo đẹp nhất của em và chờ anh. Anh sẽ đến đón em. Anh đi đây. Ngày mai, nhưng đi đâu mới được? Tôi chỉ bảo em hãy chờ đợi một sự ngạc nhiên rồi đưa em về nhà. Sau khi nhìn thấy em vào trong, tôi mới lái xe về Pyeongchang Đông. Khuôn mặt mẹ ngập tràn lo lắng. Bà hỏi tôi cơ thể vẫn ổn chứ. Rồi bà bảo tất cả người làm ra ngoài hết. Tôi gật đầu trả lời mẹ rằng tôi vẫn ổn. Mẹ, hôm nay con đến đây vì có chuyện muốn nói. Ừ, chuyện gì? Tôi và mẹ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn trong phòng khách như mọi lần. Trong vài giây, tôi vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào, chỉ ngồi mân mê tách trà. Rốt cuộc, con muốn nói chuyện gì? Sao có vẻ khó nói ra vậy? Mẹ! Hử? Con thực sự rất xin lỗi. Con đã làm con trai của mẹ suốt 34 năm, nhưng quãng đời còn lại của con từ bây giờ, con muốn cùng chung sống với thân phận là chồng của cô ấy. Gì cơ? Con biết mẹ sẽ không thừa nhận, nên con chỉ muốn đến thông báo với mẹ một tiếng thôi. Vẻ mặt bà trong tích tắc đã trở nên rất khó coi. Ai cho phép? Ai đồng ý cho anh làm thế? Con bé kia bảo anh nói vậy đúng không? Hai người dù có chạy trốn đến nơi khác kết hôn cũng nhất định phải làm đến cùng à. Cái thứ không được ăn học đến nơi đến chốn như nó mới làm được chuyện như vậy thôi. Rìu ra im không phải người như vậy. Anh cũng không phải là đứa như bây giờ. Đúng vậy, con cũng biết mẹ sẽ không thể chịu đựng được khi con trở thành thế này. Nhưng con ước gì mẹ có thể biết được hiện tại con hạnh phúc biết bao nhiêu. Ở đâu lại có bố mẹ mong muốn con cái mình không hạnh phúc chứ? Nhưng bây giờ cái anh đang có không phải là hạnh phúc, chỉ là một chút rung động mê muội tạm thời. Chẳng qua anh nhất thời cảm thấy bị mê hoặc bởi những thứ mới mẻ mà thôi. Con người ta ai cũng có một lần như thế trong đời, cũng giống như cuộc gặp gỡ của bố anh và mẹ. Đến cuối cùng, người kiệt sức và rời đi trước tiên không phải mẹ mà là ông ấy. Sao anh lại không biết điều đó? Dĩ nhiên con sẽ phải nếm trải những khoảnh khắc như vậy, nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc và để cô ấy ra đi. Thế nên con rất muốn mẹ tham gia hôn lễ của chúng con. Tuy con không biết đến khi nào mẹ mới chấp nhận, nhưng con nhất định sẽ để mẹ nhìn thấy chúng con kết hôn. Tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi chết rồi thì ra sao cũng mặc, nhưng một khi tôi còn sống thì tuyệt đối không cho phép anh nắm tay con nhỏ kia và đến với nhau đâu. Anh đừng mơ tưởng đến nó. Mẹ ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Không có một khe hở nào để tôi có thể chen vào. Tôi thở dài, nếu còn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ sợ cả hai đều bị tổn thương. Tôi xin phép về, cúi đầu chào bà rồi đứng dậy bước đi. Bà gục đầu xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Nhìn thấy bộ dạng đó, lồng ngực tôi như nổ tung. Được thôi, tôi thua rồi, anh chị thắng rồi. Anh từ giờ không còn là con trai tôi nữa. Anh sẽ được hạnh phúc vài năm, có thể anh chị sẽ hạnh phúc thêm vài năm nữa, nhưng nhất định có ngày anh sẽ phải hối hận. Anh hãy nhớ lấy điều đó. Còn giờ thì đi đi. Con biết, một lần hối hận có thể lắm chứ. Nhưng nếu có thì cứ hối hận. Con sẽ sống trong sự hối hận ấy cùng cô ấy cả đời. Mẹ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt không chút tình cảm. Bà đưa tay lên lau sạch nước mắt đang lăn dài trên má, giọng nói sắc ngọn và lạnh lùng như băng. Được thôi, anh cứ sống vậy đi. Anh đã từ bỏ bố mẹ ra đi thì sẽ không còn đường cho anh quay về. Từ bây giờ, chúng ta đang ngồi trên bàn đàm phán giữa những đối tác rồi, đúng không? Về chuyện kinh doanh của trung tâm thương mại, nếu mẹ muốn con đi thì con cũng không làm nữa. Nhưng không có người nào có thể đáng tin cậy bằng con đâu. So với chuyện giao vào tay người khác, chi bằng để con làm không tốt hơn sao? Dĩ nhiên giao cho anh vẫn tốt hơn. Tôi biết, anh quản lý đi. Duy nhất một điều, ngoại trừ lợi nhuận anh kiếm được nhờ đầu tư vào những cổ phần anh đang nắm giữ, phải trả lại hết tất cả cổ phần anh được thừa hưởng dưới danh nghĩa là con trai tôi. Khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn cũng vậy. Vâng. Còn nữa, ngôi nhà anh đang sống, nhà là anh xây, nhưng đất là của tôi. Thế nên anh phải trả tiền thuê đất cho tôi. Nói rồi, hốc mắt của bà lại lần nữa dâng đầy nước mắt. Tôi có thể hiểu mẹ thất vọng về tôi nhiều đến nhường nào, phẫn nộ biết bao nhiêu. Cảm xúc đó chung quy cũng bắt nguồn từ sự tiếc nuối. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời bà. Bà vội vàng lau đi nước mắt, ra lệnh tôi đi khỏi đây, nói rằng bà ghét để cho người dưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Rõ ràng bà đã vạch ra một ranh giới rạch ròi. Một khi đã quyết định, bà tuyệt đối sẽ không rút lại. Tôi là người hiểu rõ tính cách ấy hơn ai hết. Trong lòng tôi vô cùng đau đớn, lựa chọn rêu ra im không đồng nghĩa với việc tôi không yêu mẹ. Tôi mong mỏi bà có thể hiểu được điều ấy. Như thế thì tốt biết bao. Cây cam của Ra-im. Buổi sáng trong lành, trời không một gợn mây. Ra-im đứng trước gương, đầu óc rối bời vì những suy nghĩ. Bên tai vẫn văng vẳng lời dặn dò của Ju-won ngày hôm qua. Phải ăn vận cho thật đẹp. Cô thật sự không biết cái áo nào mới là đẹp nhất. Đầu óc cô dần trở nên căng thẳng, vì từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng cố ý chọn lựa trang phục để xuất hiện thật đẹp trước bất kỳ ai. Cuối cùng cô quyết định lôi quần bò và áo thun ra, loại trang phục thoải mái cô vẫn thường mặc. Bỗng nhiên cô bật cười khúc khích một mình. Thật là xấu hổ quá đi mất. Trên đời này có hai thứ không thể nào che giấu được. Một là nhảy mũi hắt xì hơi, hai là gương mặt của người con gái khi yêu. Ra-im lặng lẽ nhìn vào gương mặt của bản thân đang phản chiếu trong gương. Đúng là cô đã yêu mất rồi. Hai bên má căng tràn sức sống. Bên ngoài, tiếng còi xe hối thúc vang lên in ỏi. Có vẻ như Ju-won đã đến. Cô cố gắng kìm lại nụ cười lúc nào cũng như muốn bật ra và chạy nhanh ra khỏi nhà. Ju-won đang đứng dang hai tay chờ cô. Ra-im không chần chừ, lao ngay vào vòng tay anh như bị nam châm hút phải. Hôm nay là ngày gì vậy? Anh định đi đâu ăn trưa sao? Ju-won nở nụ cười thoải mái vì câu hỏi của Ra-im. Chỉ cần anh cho em ăn thì em có thể nắm tay anh cùng anh đi đến bất kỳ đâu chứ. Cô ấy lườm yêu rồi phản pháo. Anh nghĩ em là đứa phàm ăn hả? Nhưng đi đâu mới được? Đi rồi khác biết thôi. Nơi Ju-won đưa Ra-im đến là bãi giữ xe trong tòa nhà văn phòng hành chính của quận. Ra-im ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn chưa hết kinh ngạc. Tại sao lại đến đây? Ju-won tắt động cơ, nắm lấy tay cô, đặt lên trên bàn tay của mình rồi cất giọng. Nếu em muốn bỏ trốn thì hãy bỏ trốn ngay bây giờ, vì sau này em sẽ không còn cơ hội làm thế. Anh nói gì thế? Không lẽ... Anh đã quyết định làm chồng của em. Ai đồng ý chứ? Khi nãy anh đã nói rồi đấy thôi. Ju-ra-im chỉ còn lại 10 phút trước khi trở thành một người phụ nữ đã kết hôn. Em không có gì muốn làm sao? Ra-im liếc mắt nhìn anh như hờn dỗi, biểu môi nói. Đồ xấu xa, cầu anh yêu em, dù nói dối cũng chưa thốt ra, vậy mà anh đòi biến em thành phụ nữ có chồng à? Tại sao anh phải nói mấy lời nhàm chán đó? Hiện tại anh yêu em nên mới muốn cưới em còn gì? Sắc mặt của cô thay đổi trong tích tắc khi nghe những lời ấy. Vậy thì sao? Đấy là cách hành xử của tầng lớp lãnh đạo xã hội phải không? Ju-won bật cười thành tiếng trước phản ứng vô cùng thú vị của cô. Anh trả lời. Bảo em ngốc, quả không sai mà. Anh không nói yêu em, nhưng anh đã bảo chỉ yêu mỗi mình em rồi đấy thôi. Nếu không phải em thì anh không còn người nào khác để chọn làm vợ. Là thế đấy, cô gái kỳ diệu của tôi à. Cả hoa, cả nến, cả rượu, ngay cả chiếc nhẫn thông thường nhất cũng không có. Dù vậy, em có đồng ý làm vợ của anh không? Cô hào hứng gật đầu thật mạnh rồi nở nụ cười tỏa nắng. Hai người nắm tay nhau bước vào tòa thị chính. Bên trong, Oscar và Yeon Seul lặng yên đứng đó để cùng chia vui với họ. Yeon Seul trao bó hoa đang cầm trong tay cho Raim. Xin chúc mừng hai người. Raim đưa tay nhận lấy bó hoa, cúi đầu thay lời cảm ơn. Oscar khuấy động bầu không khí lên. Ôi, có ông anh nào lại phải đi làm cả cái dịch vụ chứng hôn này không chứ? Em đúng là người hâm mộ đầu tiên được anh đứng ra làm nhân chứng kết hôn đấy. Hãy nhớ cho kỹ và phải vô cùng hạnh phúc vì điều đó đấy nhé. Trong lúc Raim đang cười vì câu nói đùa của Oscar, Ruwon cầm bản khai báo tình trạng hôn nhân rồi kéo cánh tay cô. Hai người im lặng đứng trước chiếc bàn, điền mọi thông tin cần thiết vào giấy đăng ký kết hôn. Ruwon ngẩng đầu lên ngắm nhìn cô không chớp mắt. Còn lễ kết hôn, hãy đợi đến khi có sự chấp thuận của mẹ, được không? Anh muốn có mẹ tham dự vào lễ cưới của chúng ta. Tại sao anh lại lo lắng chuyện đó? Em cũng muốn mẹ tham dự đám cưới mà. Cảm ơn em, nhưng sao em lại viết chậm đến thế hả? Anh đã viết xong từ lâu rồi này. Em chỉ cần ký một cái nữa là xong. Sau khi điền hết thông tin vào đơn đăng ký, trong lòng ngực cô dâng trào sự hân hoan rạo rực. Cô thầm cảm ơn Ruwon với tình yêu của anh khi anh chấp nhận đánh đổi, hy sinh quá nhiều thứ để có được cô. Có lẽ tình yêu vốn mang một thứ sức mạnh giúp người ta có can đảm từ bỏ hết thảy mọi thứ trong hiện tại để đạt được một tình yêu duy nhất. Mất tất cả, ngay cả khi không còn thứ gì để mất nữa, vẫn tiếp tục mất đi, rồi mọi thứ lại hóa thành tro bụi một lần nữa. Tình yêu mới trở nên hoàn mỹ. Người ta nói, cỏ 4 lá mang lại may mắn, cỏ 3 lá mang lại hạnh phúc, cỏ 3 lá, clover, chắc hẳn sẽ mang lại cả hạnh phúc lẫn may mắn, bởi vì trong tên gọi của nó có chứa tình yêu, love. Dù vậy, cho dù có mất đi tất cả mọi thứ, nếu tình yêu vẫn còn hiện hữu thì không có gì phải sợ hãi. Sau khi Oscar và Yeon Seul ký vào phần người chứng hôn, Ruwon cầm lấy giấy đăng ký kết hôn, đưa lên cao ve vẫy. Tôi phải đi thông báo cho cả nước biết, từ giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Một chiều xuân ấm áp, Ruwon và Raim ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, nơi đang tràn ngập ánh nắng dịu dàng. Chớp mắt, bọn họ đã kết hôn được một tháng. Qua một kỳ trăng tròn, hai người đang tận hưởng kỳ nghỉ dài như những chú mèo lười biếng trong ngày xuân. Chăm chú vào những con chữ trên giấy, chốc chốc họ lại ngước lên, chạm phải ánh mắt nhau, rồi trao cho nhau nụ cười tỏa nắng như ánh nắng mùa xuân. Raim thay đổi tư thế, nằm gối đầu lên chân của Ruwon. Ruwon mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy một tờ giấy trên mặt cô. Đấy là trang cuối cùng của truyện Nàng Tiên Cá. Kết thúc của câu chuyện Nàng Tiên Cá khác hẳn với đoạn kết mà chúng ta biết đấy. Anh nói gì vậy? Raim nhõm người ngồi dậy, giật lấy tờ giấy đang đung đưa trong tay Ruwon, lấy hơi rồi bắt đầu đọc. Tại rồi khi nàng công chúa sắp hóa thành bọt biển tan biến đi, đúng vào thời khắc quan trọng nhất ấy, chàng hoàng tử đã biết được tất cả sự thật. Chàng bèn nói với nàng công chúa nước láng giềng, đây là cách tốt nhất sao? Nàng có chắc chắn không? Ngay sau đó, chàng hủy bỏ hôn lễ và chạy theo nàng tiên cá. Tuy nhiên, nàng tiên cá đã trở thành một nhà tài phiệt nhờ phát minh và sản xuất máy giặt bong bóng không khí, lấy ý tưởng từ bọt biển. Mặt khác, chàng hoàng tử đã phá sản hoàn toàn khi đầu tư không thành và trở thành thư ký kim của nàng. Từ đó, họ thực sự sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, rất lâu về sau. Cái kết tốt nhất đó hả? Anh đưa lại cho anh. Em có biết thế nào là tình yêu không chứ? Ruwon đoạt lấy tờ giấy. Anh thì rõ lắm chắc. Trước kia anh từng nói gì anh nhớ không? Cái gì mà câu chuyện nàng tiên cá là truyện cổ tích đầu tiên của nhân loại về tầng lớp thứ hai ấy. Đúng rồi. Vậy công chúa Bạch Tuyết là gì? Cô gái thuộc tầng lớp lãnh đạo xã hội, sống chung với 7 chú lùn của tầng lớp thấp kém bị cô lập trong xã hội. Sau đó, cô ta lại được người đàn ông của tầng lớp lãnh đạo xã hội hôn môi và bỏ rơi 7 chú lùn. Vậy nàng công chúa ngủ trong rừng. Cô gái thuộc tầng lớp quý tộc là một con sâu ngủ và trở thành vấn đề mang tính xã hội, gặp được người trong tầng lớp quý tộc. Đúng là câu chuyện mang đến một bài học quý giá, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ thành công. Raim tặc lưỡi, chu choa. Ruwon cúi xuống nhìn Raim với đôi mắt dạt dào tình cảm. Ngẫm lại mới thấy, trong những câu chuyện này, nàng công chúa nào cũng đẹp như tiên nên hoàng tử mới yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn em, sao em lại gặp được anh với khuôn mặt thế này nhỉ? Raim bật dậy ngay tức khắc, giơ nắm đấm ra hù dọa. Tới đây, vậy chứ ai đã khen em đẹp vậy? Riu Raim, cô xinh đẹp như vậy từ năm mấy tuổi? Chính miệng anh đã nói thế còn gì? Ruwon trượt người từ sofa xuống rồi nhanh như chớp chạy sang phía bên kia phòng đọc sách, trêu chọc Raim. Này, khi người đàn ông theo đuổi phụ nữ thì họ muốn nói gì mà chẳng được. Thật ra thì lúc đó anh nghĩ, đã không đẹp mà còn khóc nữa thì xấu lắm đấy biết không? Raim vừa đuổi theo Ruwon vừa la lên, còn không đứng lại. Nếu là em thì em sẽ đứng lại chắc, chân ngắn nên mới không đuổi theo kịp đó. Anh chết chắc. Ruwon chạy vòng quanh phòng đọc rồi sau đó chuồn luôn ra ngoài. Không khí mùa xuân lan tỏa khắp nơi. Ruwon ngoái đầu lại quan sát bộ dạng đang đuổi theo phía sau. Rồi anh chạy lên ngọn đồi bên trên, nơi tràn ngập hoa dại đang nở rộ. Kim Ruwon, anh thử để em bắt được xem, đáng ghét. Ruwon hét trả, em thử bắt lấy anh đi. Rồi đi sâu vào bên trong cánh đồng hoa hoang vắng. Raim vui vẻ đuổi theo sau Ruwon. Đột nhiên, một bông hoa màu đỏ quen thuộc thu hút ánh mắt cô. Raim cúi người xuống ngắt lấy cành hoa. Ruwon đang chạy ở đằng trước liền quay lại bên cạnh cô, thở hồng hộc. Cô cầm bông hoa rồi hỏi Ruwon, anh còn nhớ nó không? Cái này chẳng phải... Đúng là nó chứ hả? Đúng vậy, giờ thì anh hoàn toàn chắc chắn đây chính là bông hoa chúng ta thấy trong mơ. Thật thần kỳ, hóa ra nó có thật. Chúng ta lấy hoa này ngâm rượu thử một lần nhé, để xem có lại bị hoán đổi thân thể lần nữa không. Ý kiến không tồi. Lúc trước cha em có nói mẹ em đã ngâm được một loại rượu có thể làm cho người ta sửng sốt đến chết lặng. Em cũng muốn ngâm rượu thử một lần. Hay đấy, đến khi có con chúng ta sẽ đổi thân thể để anh sinh con, để anh nuôi con. Thế nào, em sẽ đi làm ở trung tâm thương mại. Anh thấy vậy được không? Em nghĩ cũng được đó chứ. Không, con cái thì khoan đã. Ruwon đoạt lấy mấy bông hoa ra im nắm trong tay, vứt ra phía xa. Và rồi anh nhẹ nhàng kéo cô lại, hôn cô say đắm. Cơn gió mùa xuân mát lành thổi nhẹ, những bông hoa đỏ lưu giữ ký ức của chỉ riêng hai người. Những giấc mơ không ai có thể tin nổi, nương theo cơn gió và bay lên không trung như phép màu. Bất kỳ ai cũng có những giây phút thần kỳ mầu nhiệm như thế một lần trong đời. Khoảnh khắc ấy có thể là khi tình yêu đã trọn vẹn, cũng có thể là khi tình yêu ngày càng kiên cố bền vững hơn. Không biết chừng đây lại là giây phút họ đạt được giấc mơ đã nung nấu từ lâu. Rất lâu sau, bọn họ vẫn không có một tấm ảnh cưới nào. Nhưng mỗi ngày, họ đều chìm đắm trong cảm xúc yêu và được yêu, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc như mơ. Cái gọi là tình yêu chắc hẳn cũng như việc chăm sóc, tỉa tót cây cảnh trong khu vườn mà thôi. Nội tâm của Yeon Seun. Mùa lễ hội đã đến, cây, cỏ, gió, hoa, tất cả đều khoác lên mình bộ cánh mùa xuân. Anh có nghe thấy âm thanh này không? Âm thanh của những mầm cây đang đâm chồi nảy lộc, của những cánh hoa đang nở rộ. Âm thanh ấy quá đỗi tươi đẹp, khiến lòng người nôn nao. Dù phải chống chọi với môi trường lạnh lẽo khắc nghiệt bao quanh, chúng vẫn không một lời than vãn, chỉ âm thầm lặng lẽ chịu đựng. Để rồi khi cái ấm tràn về, nụ con trở thành những bông hoa tươi đẹp lộng lẫy, làm em cũng thấy hổ thẹn. Em tưởng như mùa đông đã kéo dài rất lâu, bởi vì khi rời bỏ anh, cuộc sống của em quanh năm chỉ là những ngày lạnh lẽo. Không phân biệt xuân hạ thu đông, lòng em lúc nào cũng bị rét buốt tàn phá. Nhưng bây giờ, Mùa xuân cuối cùng cũng đã tìm đến em. Từ khi em nắm lấy bàn tay anh đưa ra, lòng em đã bắt đầu nở hoa một lần nữa. Một thi nhân từng nói, dấu hiệu của tình yêu chính là gương mặt ngọt ngào, nhưng chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Anh nghĩ tình yêu là gì? Còn em nghĩ tình yêu là bông hoa nở rộ vào mùa xuân, để trở thành bông hoa đẹp rực rỡ, đủ khiến người ta phải lóa mắt. Chúng đã nỗ lực biết bao nhiêu, chiến thắng cái giá lạnh, vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại giữ vững vị trí của mình trên thân cây. Lúc này, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu cũng sẽ không thể lay chuyển, sẽ không còn bất cứ nghi ngờ nào. Thỉnh thoảng có thể cãi nhau một chút, có thể thất vọng, có thể ghét nhau. Nhưng đã đến lúc em đứng yên tại chỗ này và chỉ yêu mỗi mình anh như một cành cây luôn luôn nở hoa. Em yêu anh, Woo Young. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Nhà của vợ chồng Ju Won, 7 giờ tối thứ 6. Ju Won, thằng nhóc này rõ ràng đã vi phạm tốc độ. Cậu ta lại dám cưới vợ trước cả anh mình. Tên này không biết tôn ti trật tự lễ nghĩa là gì hết. Nhưng dẫu sao cũng thật may. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt Ju Won và Ra Im, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn. Sau ly đề nghị tôi cùng trang trí phòng tân hôn cho Ju Won. Cô ấy mang đến một mớ bong bóng và cánh hoa, không biết chuẩn bị từ lúc nào. Quả thật, người phụ nữ đẹp luôn có những hành động đẹp. Đúng lúc tôi định hỏi cô ấy sao có thể nghĩ ra ý tưởng đáng ngưỡng mộ như thế, thì cô đã nói: chúng ta cần phải chúc phúc thay cả phần của những người không chúc phúc cho họ nữa. Thật may là Ju Won đã tìm lại được phần ký ức bị mất của mình. Kể cũng đúng, thời gian trôi qua thì cả những ký ức tồi tệ cũng có thể trở thành điểm bắt đầu của hạnh phúc. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ nhớ lại hết những ký ức về chúng ta. Chúng ta đã yêu nhau thế nào, đã chia tay ra sao, rồi làm sao lại gặp nhau lần nữa. Tất cả những hồi ức không vui trong khoảng thời gian qua. Sao lại phải nhớ? Thì cứ quên hết những ngày xưa rồi biên tập lại thôi, không được à? Chuyện đó có phải anh muốn quên đâu. Vì nhiều tuổi rồi đấy thôi, sao em lại cứ chọc vào nỗi đau của người ta thế nhỉ? Thật là. Vậy em sẽ làm MV cho anh chứ? Làm đi trước khi quá muộn nhé. Anh định trả công cao không đấy? Dĩ nhiên rồi, anh sẽ trả em thật nhiều tiền. Ha ha. Quán cà phê Cheong Nam Dong, 5 giờ chiều thứ 7. Cuối cùng cũng đến lúc quả bom hẹn giờ phát nổ. Mẹ đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Shelly. Tôi đã lên kế hoạch sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ngọt ngào cùng Shelly, nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói. Mẹ ra lệnh cho tôi ngay lập tức đưa Shelly đến quán cà phê Cheong Nam Dong. Nhưng lòng tôi lo lắng không yên, sợ bà sẽ gây khó dễ cho Shelly giống như gì. Nỗi lo ấy nặng như núi Thái Sơn. Không ngoài dự đoán, ngay khi vừa nhìn thấy Shelly, bà đã bắt đầu bằng những âm thanh chói tai. Có lẽ bà sợ người ta không biết bà là người nhà họ Moon. Bây giờ tôi mới biết mẹ giống gì đến như vậy. Tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Nếu cô định biện minh rằng cô không biết Ju Won và Woo Young là anh em họ thì tốt hơn hết nên dẹp đi. Chuyện này sao lại có thể xảy ra ở trong nhà chúng tôi được cơ chứ? Ban đầu xem mắt với Ju Won, sau đó lại kết hôn với Woo Young. Có chuyện như thế nữa hả? Mẹ, Sao mẹ lại dọa người ta như thế? Mẹ sẽ gây tổn thương đến người ta đấy. Con đang trong giai đoạn tốn nhiều tâm huyết để theo đuổi cô gái này. Mẹ làm cô ấy ghét con thì con biết làm thế nào?
Gì? Sao có thể như thế? Sao anh có thể ngốc nghếch đến vậy?
Ý con là con đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi.
Vậy tại sao trong buổi gặp mặt gia đình lần trước, hai người lại giả vờ không biết nhau? Cô có mối quan hệ như thế với Wu Yong mà vẫn đi xem mắt Ju Won. Rốt cuộc mục đích của cô là gì?
Tất cả đều là lỗi tại con mẹ. Tất cả đều là tại con. Tại sao mẹ lại đối xử như thế với Shelly?
Trời ơi, cái thằng mất dạy này.
Ngay khi bà với tay lấy túi sách định đánh tôi, Shelly liền giơ tay chặn lại.
Thưa bác không nên làm như thế tại đây. Bác có muốn ra ngoài uống một ly với cháu không ạ?
Quán karaoke ở Cheong Nam Dong, 7 giờ tối thứ bảy. Trước mặt tôi lại là một chuyện hoang đường. Lúc này tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Mẹ tôi và Shelly uống rượu cho đến khi cả hai say khướt mới thôi. Rượu đến rượu đi. Đôi câu qua lại, nhìn hai người tôi càng thấy họ giống mẹ và con gái. Bây giờ thì sao đây? Tôi bị cho ra rìa đến mức không thể nào tìm được kẻ hở để chui vào đoạn đối thoại giữa hai người.
Con trai bác thẳng thắn mà nói thì nó không phải còn đẹp hơn cả Giang Đông Gun sao?
Không phải Giang Đông Gun đâu bác.
Tại sao không phải? Có chỗ nào không phải?
Cháu có biết những người thích nó điên cuồng nhiều đến cỡ nào không?
Giang Đông Gun còn có nhiều người thích hơn đó thưa bác.
Cô đúng chẳng phải hạng tầm thường.
Hạng tầm thường làm sao có thể quen được anh Bu Yong chứ ạ? À?
Dù gì đi nữa, làm sao tôi có thể gọi đứa con gái gần như là vợ chưa cưới của em họ Wu Yong nhà tôi là con dâu được? Cô biết tôi vất vả thế nào để nuôi lớn Wu Yong không?
Thưa bác, tuy anh ấy là con trai của bác, nhưng đối với cháu chỉ là người xa lạ. Vậy mà từ lúc 21 tuổi, cháu đã phải đau khổ vì anh ấy biết bao nhiêu.
Làm thế nào mới tốt đây? Làm thế nào? Tôi đã ngừng uống rượu vì sợ da dẻ sần sùi, khô sạm. Phải làm sao bây giờ?
Cháu có nước xịt khoáng dưỡng da này, bác có muốn dùng không?
Ôi trời, cô cũng xài loại đó à?
Văn phòng của Oscar, 11 giờ sáng thứ hai. Mọi sự có vẻ như đã trở về đúng quỹ đạo. Ngẫm lại, chuyện đời thật kỳ diệu. Một khi tình yêu gặp trắc trở thì công việc cũng không suôn sẻ. Nhưng khi những vướng mắc đó được tháo gỡ thì công việc cũng êm xuôi. Còn tôi thì nhận ra thêm một điều. Con người đôi khi thật dễ nổi nóng nhưng cũng dễ tha thứ. Vậy là tốt hay xấu? Những người từng chỉ tay vào tôi phê phán khi tôi bị cuốn vào thị phi đạo nhạc cũng đã biến mất. Ha ha!
Vừa bước vào văn phòng, anh Dong Gil đã nói như bắn súng liên thanh.
Được, tôi đã quyết định để cậu làm người đại diện tuyên truyền chống hút thuốc lá.
Đại diện gì cơ? Anh nhìn em thế này mà bảo là tấm gương cho thanh thiếu niên noi theo hả?
Ai mà không phải làm những chuyện như thế một lần trong đời?
Thật là... Ơ mà này, nếu em làm đại sứ tuyên truyền thì có thể lại trở thành gương mặt sáng giá không nhỉ? Nếu em đề nghị mọi người đừng hút thuốc lá nữa, có khi nào tất cả đều đồng loạt ngừng thuốc không?
Ôi chà, làm sao đây? Cái gì đã khiến mọi người nhanh chóng tha thứ cho em thế nhỉ?
Trước văn phòng của Shelly, 3 giờ chiều thứ ba. Tôi đã chuẩn bị một chiếc nhẫn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, sầu não không biết nên cầu hôn Shelly như thế nào. Đã từng có kinh nghiệm bị từ chối một lần rồi, nên tôi hơi căng thẳng. Tôi nhét hộp nhẫn trong áo, cầm theo hai ly cà phê, đi đến trước văn phòng của Shelly, rồi lấy điện thoại gọi cho cô ấy.
Em ra ngoài một lát đi, anh đang đứng trước văn phòng em.
Sao không vào mà đứng ngoài đó làm gì?
Vì thời tiết hôm nay rất đẹp.
Shelly cằn nhằn vài câu đáng yêu nhưng cũng bước ra ngoài. Một tay Shelly cầm ly cà phê tôi đưa, còn tay kia được tôi nắm lấy cho vào túi áo khoác.
Shelly ngạc nhiên định rút tay ra.
Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.
Tôi giữ chặt tay cô ấy hơn.
Làm thế để họ nhìn mà. Hai người chúng ta đi dạo như thế này giống trong tranh nhỉ?
Vì sắc đẹp của em khiến cho ngay cả hoa hậu Hàn Quốc cũng phải vò đầu bứt tóc đấy.
Chúng tôi cứ thế, nắm chặt tay nhau, đi dạo khắp mọi nơi trong khu phố.
những bước chân phấn khởi, tâm trạng thoải mái trong ánh nắng ấm áp. Không phải đồ ăn đắt tiền, cũng không tốn nhiều tiền đi lại, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ chỉ vì được dạo bước cùng với người phụ nữ mình yêu mà thôi. Em có biết đây là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau và đi dạo ngoài đường phố như thế này không? Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những việc mà các cặp yêu nhau thường làm đi. Bách bộ trên đường, ở bên cạnh săn sóc em, tiễn em về nhà. Nếu anh đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc, thì anh nhất định sẽ nói, Shelly à, anh yêu em. Dù em có phản đối, anh cũng sẽ làm. Shelly cảm động nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ấy, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra. Tôi quỳ gối xuống trước mặt nàng, ngay giữa đường phố. Tất cả những người đi bộ qua con đường ấy đều chăm chú dõi ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía chúng tôi. Tuy có rất nhiều người la lên, là Oscar, Oscar kìa, rồi móc điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Nhưng không sao cả, trong mắt tôi bây giờ chỉ có mỗi hình dáng của Shelly. Shelly bàng hoàng, trợn tròn mắt, nhìn xuống hộp nhẫn. Trong suốt thời gian qua, anh đã từng là kẻ xấu xa, cũng có lúc ngu ngốc khờ dại làm em tổn thương. Sau này, anh vẫn sẽ tiếp tục như thế. Anh sẽ không bao giờ thay đổi, sống không phân biệt phải trái cả đời. Vì vậy, anh sẽ mang đến cho em một cuộc đời tràn ngập bất ngờ, cảm động đến thích thú như hôm nay. Yeon Seul, em là ca khúc đỉnh cao, trụ vững nhất, luôn tỏa sáng ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard trong vòng 15 năm của cuộc đời anh. Đã đến lúc chúng ta sống cùng nhau, hãy kết hôn với anh nhé. Hộp nhẫn và lao vào vòng tay tôi. Tôi nâng khuôn mặt nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn thật say đắm, dù vẫn đang đứng ngoài đường. Ngày mai có thể tất cả các mặt báo đều sẽ xuất hiện dòng tít Oscar đang yêu say đắm, chiếm hết cả trang đầu. Yêu đương có phải tội đâu, đúng không? Ha ha ha.